Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Capital Order là một cuốn sách lịch sử kinh tế và chính trị do Clara E. Matthey viết, tập trung vào nguồn gốc trí tuệ của chính sách thắt lưng buộc bụng. Cuốn sách không xem austerity chỉ là một công cụ để cân đối ngân sách mà đặt nó vào bối cảnh rộng hơn của xung đột giai cấp, khủng hoảng hậu thế chiến thứ nhất và nỗ lực bảo vệ trật tự tư bản. Tác giả khảo sát chủ yếu nước Anh và Ý trong thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến để chỉ ra cách các nhà kinh tế, nhà kỹ trị và giới hoạch định chính sách đã dùng cắt giảm lương, cắt chi tiêu công và siết phúc lợi để củng cố quyền lực của vốn. Từ đó, sách liên hệ austerity với sự suy yếu của dân chủ kinh tế và với điều kiện xã hội đã góp phần mở đường cho chủ nghĩa phát xít. Đây là một công trình học thuật, giàu tư liệu lưu trữ nhưng cũng có ý nghĩa thời sự rõ rệt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, austerity trong sách không phải là cứu ngân sách, mà là bảo vệ trật tự tư bản. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là austerity hay chính sách thắt lưng buộc bụng, không nên được hiểu đơn giản như phản ứng kỹ thuật trước khủng hoảng tài chính. Clara Matthey cho rằng mục tiêu sâu xa của nó là giữ cho quyền lực kinh tế vẫn nghiêng về phía chủ sở hữu vốn, giới chủ và các lợi ích tài chính. Khi các chính phủ cắt lương, giảm chi tiêu công và thu hẹp phúc lợi, họ không chỉ xử lý thâm hụt mà còn làm suy yếu vị thế thương lượng của người lao động. Từ cách nhìn này, austerity trở thành một cơ chế tái lập kỷ luật xã hội, buộc nền kinh tế quay lại những quan hệ sản xuất có lợi cho tư bản. Điểm đáng chú ý là cuốn sách nhấn mạnh tính chính trị của lựa chọn kinh tế, tức là các quyết định ngân sách luôn gắn với quan hệ quyền lực, chứ không trung lập như nhiều người vẫn nghĩ. Cách tiếp cận đó giúp người đọc thấy vì sao cùng một chính sách có thể được trình bày như giải pháp tài khóa, nhưng thực chất lại phục vụ việc bảo vệ một trật tự xã hội nhất định. Thứ hai, nước Anh và Ý sau Thế chiến thứ nhất là nơi hình thành logic thắt lưng buộc bụng hiện đại. Cuốn sách đặt nguồn gốc của austerity hiện đại vào bối cảnh nước Anh và Ý trong giai đoạn giữa hai cuộc Thế chiến. Đây là thời điểm phong trào lao động mạnh lên, người lao động đòi quyền lợi lớn hơn và các cấu trúc cũ của kinh tế tư bản bị thách thức nghiêm trọng. Matthey cho thấy, trong hoàn cảnh ấy, các chính sách kinh tế không chỉ nhằm khôi phục sản xuất, mà còn nhằm kiểm soát bất ổn xã hội. Austerity vì thế trở thành một chiến lược từ trên xuống, có mục tiêu tái lập kỷ luật lao động và hạn chế các khả năng thay thế cho chủ nghĩa tư bản. Việc tập trung vào hai trường hợp này giúp sách làm rõ một điều, đó là austerity không xuất hiện ngẫu nhiên từ các bảng tính ngân sách, mà được xây dựng trong môi trường, xung đột xã hội rất cụ thể. Mỗi quốc gia có hoàn cảnh riêng, nhưng logic chung là giống nhau, tức dùng công cụ tài chính và tiền tệ để phục hồi quyền lực của giới sở hữu. Đây là cách cuốn sách kết nối lịch sử kinh tế với lịch sử chính trị một cách chặt chẽ. Thứ ba, giới kỹ trị và các nhà kinh tế được xem như lực lượng hợp thức hóa quyền lực của vốn. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nó không chỉ đổ lỗi cho các chính trị gia mà còn xem xét vai trò của các nhà kinh tế, ngân hàng trung ương và những thiết chế kỹ trị. Matthey lập luận rằng những nhóm này thường được trình bày như các chủ thể trung lập, chỉ theo đuổi hiệu quả và ổn định. Nhưng trong thực tế lịch sử mà sách mô tả, họ đã góp phần xây dựng và phổ biến một bộ công cụ chính sách ưu tiên lợi ích của vốn. Điều đó có nghĩa là tri thức kinh tế không chỉ mô tả thế giới mà còn tham gia định hình trật tự xã hội. Khi quyền quyết định được trao cho các thiết chế tách khỏi kiểm soát dân chủ, austerity dễ được trình bày như điều tất yếu thay vì là một lựa chọn chính trị. Cuốn sách vì thế đặt câu hỏi lớn về tính trung lập của chuyên gia kinh tế và về cách quyền lực kỹ trị có thể làm mờ đi cuộc tranh chấp giữa lao động và tư bản. Đây là điểm làm tác phẩm khác với những sách chỉ nói về chính sách tài khóa theo nghĩa hẹp. Thứ tư, mối liên hệ giữa austerity và chủ nghĩa phát xít là trọng tâm gây tranh luận nhất của sách. Nhan đề cuốn sách cho thấy một lập luận táo bạo, đó là austerity không chỉ gắn với khủng hoảng kinh tế, mà còn góp phần tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít. Matthey không nói rằng mọi chính sách thắt lưng buộc bụng tự động dẫn đến phát xít, nhưng bà cho thấy một mối liên hệ lịch sử đáng lo ngại giữa khôi phục trật tự tư bản và xu hướng ủng hộ các hình thức quyền lực độc đoán. Trong bối cảnh xã hội căng thẳng, khi quyền lực lao động bị bóp nghẹt và các lựa chọn dân chủ bị thu hẹp, các lực lượng ưu tú có thể xem chế độ cứng rắn như cách hiệu quả để ổn định xã hội và bảo vệ tài sản. Cuốn sách nhấn mạnh rằng một số nhà kinh tế tự do và cả những người ủng hộ phát xít đã gặp nhau ở cùng một điểm, đó là mong muốn khôi phục trật tự có lợi cho giới chủ. Đây là luận điểm làm nên sức nặng của tác phẩm, vì nó buộc người đọc nhìn lại mối quan hệ giữa kinh tế học chính thống, khủng hoảng chính trị và các cơ chế độc đoán. Nó cũng khiến khái niệm austerity trở nên mang tính lịch sử và chính trị hơn nhiều so với cách dùng thông thường. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách nằm ở cách nó nối lịch sử châu Âu với các tranh luận hiện đại về bất bình đẳng, dù nghiên cứu một giai đoạn lịch sử cụ thể. Cuốn sách có giá trị vượt ra ngoài bối cảnh giữa hai cuộc thế chiến. Mate gợi ý rằng mô hình kết hợp giữa kỹ trị, thắt lưng buộc bụng và quyền lực không chịu kiểm soát dân chủ vẫn có thể lặp lại trong các thời kỳ khủng hoảng sau này. Vì thế, người đọc không chỉ học về nước Anh và ý thập niên 1920 và 1930, mà còn có một khung phân tích để hiểu các cuộc tranh luận hiện nay về nợ công, ngân hàng trung ương và chính sách chi tiêu công. Sách phù hợp với người nghiên cứu kinh tế chính trị, lịch sử châu Âu, lịch sử tư tưởng kinh tế và cả độc giả muốn hiểu vì sao một chính sách nghe có vẻ kỹ thuật lại có tác động xã hội rất sâu. Điểm mạnh của tác phẩm là nó kết hợp tư liệu lưu trữ với lập luận lý giải rộng, nên không chỉ mô tả sự kiện mà còn cho thấy cơ chế quyền lực đứng sau chính sách. So với nhiều sách viết về austerity, cuốn này nổi bật ở chỗ nó đặt câu hỏi đạo đức và chính trị ngay trong trung tâm của phân tích kinh tế. Kết luận, cuốn The Capital Order phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế, chính trị so sánh, chủ nghĩa tư bản, phong trào lao động và nguồn gốc của các chính sách khắc khổ. Người học và người nghiên cứu sẽ tìm thấy ở đây một cách nhìn rất rõ ràng về việc kinh tế học có thể trở thành công cụ hợp thức hóa quyền lực xã hội như thế nào. Với độc giả phổ thông, sách mang lại lợi ích trí tuệ lớn vì nó giúp giải thích vì sao austerity thường xuất hiện trong các thời kỳ khủng hoảng và vì sao tác động của nó không chỉ là tài chính mà còn là xã hội và dân chủ. So với nhiều cuốn sách khác về khủng hoảng kinh tế, điểm khác biệt của tác phẩm này là nó không xem austerity như sai lầm quản lý, mà như một dự án chính trị có lịch sử cụ thể. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu, lưu trữ, phân tích giai cấp và liên hệ với chủ nghĩa phát xít làm cho cuốn sách đứng ra khỏi dòng sách kinh tế thông thường. Đây là một cuốn sách nặng về học thuật, nhưng có tầm ảnh hưởng rộng vì chạm vào câu hỏi căn bản ai hưởng lợi khi một xã hội chọn thắt lưng buộc bụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Clara E. Mate, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!